Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhớ lại một nhân vật, ông Nguyễn Công Trứ, là một tướng công Việt Nam thành danh và là một thi sĩ có tài và rất yêu đời. Ông đã từng làm đến Tổng đốc Hải An, rồi phủ Doãn Thừa Thiên. Vậy mà cuối cùng bị cách chức xuống làm lính thú ở Quảng Ngãi. Thế thì cuối đời ông để lại một câu thơ chán ngán nhân tình thế thái: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Và vì thế thưa anh chị em, chúng ta khi nghe đến cuộc sống con người nơi trần thế đấy, nhiều người đã phải chép miệng đời là bể khổ. Đúng như bài đọc một chúng ta vừa nghe chuyện ông Job, ông ta than thở: cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch hay sao? Và gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Cho nên thưa anh chị em, cái vấn nạn đau khổ vẫn là những cái vấn nạn muôn thuở của kiếp người chúng ta. Tin mừng chúng ta vừa nghe ngày hôm nay đó, tường thuật lại một ngày làm việc của Chúa Giêsu, đó là chữa lành nhiều người ốm đau, những người mắc đủ thứ bệnh tật về tinh thần lẫn thể xác. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta có thể nói ngay, khó mà có thể chối cãi sự thật này, đó là Chúa Giêsu Ngài tìm mọi cách để xoa dịu khổ đau của con người. Thế nhưng có một cái điều mà chúng ta thắc mắc là tại sao khi người ta kéo đến cùng người thì người lại đi nơi khác? Phải chăng Chúa Giêsu Ngài muốn nhổ cỏ tận gốc, tức là tìm cách diệt trừ tận căn nguyên của sự đau khổ của kiếp người chúng ta? Phải chăng là như vậy thưa anh chị em? Và từ xưa đến nay đấy, thì nhiều triết gia, nhiều đã cố gắng để giải thích vấn đề đau khổ của con người. Anh em Phật tử đó, thì chủ trương rằng đau khổ là căn nguyên nơi cái dục của con người. Vì ước muốn mà không được toại nguyện, cho nên mới phải chịu đau khổ. Và vì thế cái con đường giải thoát khỏi khổ đau được đề ra, đó là diệt dục. Còn đối với Lão Tử thì thế nào thưa anh chị em? Lão Tử quan niệm đau khổ là vì con người sống không hợp với đạo, không hợp với lẽ trời, với sự vận hành của tự nhiên. Cho nên khi mà con người không làm chủ được ước vọng của mình, để cho tham muốn của mình đi thái quá, thì gây ra khổ đau mà thôi. Chính vì thế đó, để diệt khổ đau thì không gì hơn là tiết chế tham muốn của mình và sống thuận theo lẽ trời tự nhiên, như là thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Vâng thưa quý ông bà anh chị em, từ ngàn xưa thì các triết gia rồi các nhà đạo đức học, họ đã phân biệt giữa đau đớn với đau khổ. Phân biệt giữa đau đớn với đau khổ. Bởi vì các loài vật ấy, vì không có lý trí, vì không có ý chí tự do, nên chỉ có đau đớn mà không có đau khổ. Đau khổ là một cái phạm trù thuộc lý trí. Bởi vì con người chúng ta biết được cái chuyện chẳng may, biết được những chuyện chẳng lành mà không tránh được thì mới có khổ đau. Tuy nhiên thưa anh chị em, ngoại trừ một vài nguyên nhân khách quan như là thiên tai, như là dịch bệnh, thì người ta đều chân nhận rằng chính tội lỗi của con người là nguyên nhân lớn để gây ra mọi đau khổ cho đồng loại. Và Kitô giáo của chúng ta đã ủng hộ cái lập trường này, mặc dù vẫn quan niệm đau khổ là một huyền nhiệm, thưa anh chị em. Và vì thế khi đến thế gian, Chúa Kitô ngài không giải thích về sự đau khổ cũng như nguyên nhân của nó. Tuy nhiên, qua những hành vi, qua những lời nói và qua chính cuộc sống của người đó, thì người lại dẫn chúng ta đi trên một cái con đường kinh qua đau khổ để mà sống yêu thương. Kinh qua đau khổ để mà sống yêu thương. Dù rằng vẫn cố gắng đến quên ăn, quên ngủ để làm dịu đi những nỗi khổ đau của nhân loại, nhưng Chúa Kitô của chúng ta, ngài biết rõ cuộc đời con người khó mà có thể thoát được mọi nỗi khổ đau, cả về thể lý lẫn tinh thần. Cho nên người đã tự nguyện chọn con đường, đó là đối diện với đau khổ bằng một tình yêu bao la hơn, thưa anh chị em. Đối diện với đau khổ bằng một tình yêu vị tha hơn. Và vì thế chúng ta cần nhận định ngay đó, không phải diệt dục là hết khổ đau, bởi vì chính hành vi diệt dục cũng là một cách muốn. Cho dù các bậc minh triết ở trong Phật giáo diệt dục bằng cái sự chi kiến, và không phải cứ thuận theo lẽ tự nhiên là khổ đau biến mất, vì sự vận hành của tự nhiên lắm khi quá nghiệt ngã, thưa anh chị em. Và biết dừng cái ham muốn của mình trong sự trung dung vừa đủ thì hết khổ đau hay chăng, cũng thật là cam go. Bởi vì con người chúng ta không biết thế nào là đủ, là vừa cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay trong niềm tin ấy, với lời mặc khải, đặc biệt là qua con đường của Chúa Kitô đã đi ấy, thì mỗi người chúng ta có thể quả quyết rằng, thưa anh chị em, chính khi chúng ta hướng cái dục là lòng muốn đến với tha nhân với một cái mục đích tốt đẹp, như là hãy thực hiện cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình, thì có lẽ thưa anh chị em sẽ là một cái cơ may để con người chúng ta vượt qua khổ đau mà thôi. Thánh Agustino đó đã từng chỉ dạy cho chúng ta, hãy yêu đi thì bạn sẽ hết khổ đau. Nếu có đau khổ thì cái đau khổ ấy cũng đã được yêu rồi. Cho nên cần phải diệt trừ tội lỗi là một nguyên nhân lớn gây ra đau khổ. Đồng thời mỗi người chúng ta cần phải tránh gây đau khổ. Đương nhiên đau khổ cho chính bản thân của chúng ta, nhưng quan trọng hơn hết, đừng có là thập giá, đừng có là đau khổ cho những người chung quanh, cho anh em của chúng ta. Và cuối cùng, tích cực xoa dịu những nỗi khổ đau của đồng loại với hết khả năng có thể, vì đó là điều chính đáng, vì đó là điều phải đạo, thưa anh chị em. Chúng ta đứng lên tuyên xưng niềm tin.